Thưa thầy, thầy chưa đến á, nhiều người bạn đạo muốn đặt nhiều câu hỏi. Để khi thầy đến rồi đó thì những câu hỏi nó đi đâu hết đi thưa thầy?
Đó là sự tối tâm uất ức mà nay qua âm thanh và điển quang đã mở hết, thì mọi người thấy rằng tôi ở trong cảnh thanh nhẹ, đâu có sự thắc mắc. Vì lẽ đó, câu hỏi là giảm đi. Qua một thời gian ngắn đàm đạo ở đây, tâm thức của chúng ta thấy lại được gần nhau hơn. Đó là được hưởng thanh quan điển lạnh. Cũng như khi tôi đến Strasbourg, trước khi đến thì những người bên công giáo cũng chuẩn bị rất nhiều câu hỏi. Buổi đầu cùng còn đặt câu hỏi, buổi thứ nhì chỉ lấy thanh kinh ra đọc mà hỏi thôi. Nhưng mà rốt cuộc mọi người đều thỏa mãn và nhận đó là chân lý để cùng tiến cùng tu. Cho nên quý vị cũng sẽ được hưởng những cuộc đàm thoại đó sau khi thiền đường Paris thành lập xong và sẽ gửi đến quý vị. Vì sao? Vì phàm ngã luôn luôn lấn áp chân ngã. Đó là trường. Đó. Cho nên khi mà gặp được diễn thanh rồi thì rút hết diễn trường. Thành ra khi mà tôi đi rồi thì điển trược nó mới lên, nó hỏi chủ nhân ông, hỏi phận hậu. Tại sao nó thành câu hỏi? Chân vì chủ nhân ông chưa đủ sáng suốt, phận hậu chưa đủ sáng suốt, trả lời cho phàm ngã không được, thành nó thành câu hỏi. Cho nên tôi đi rồi sẽ có câu hỏi. Nhưng mà nên nghe lại những cuốn băng thì những câu hỏi đó sẽ dẹp mặt.
Nếu khi mà con ngồi thiền xong đó, con nằm đó, thì con thấy thầy dạy cho con ở cái cõi vô hình, thầy dạy cho con ngồi thiền các thứ thì nó có đúng sự thật thầy dạy không, hay là do cái hình ảnh nào
không? Cái đó là khối vô vi vẫn làm việc qua sự ảnh hưởng của chính tôi. Cho nên chúng ta ngày hôm nay có nhiều bằng chứng để hiểu rõ việc đó hơn là chúng ta xem cái tivi. Thì tivi nói rằng tầng số 3 mà bấm ra thì có hình ông Tám, mà mình bấm số 2 thì không có hình ông Tám, mà mình đạt tới số 3 thì tự nhiên là thấy hình ông Tám. Dễ quá. Cũng làm việc một nơi nhưng mà các nơi vẫn thấy. Cho nên TV một kép hát ở Paris hát mà mặt say cũng thâu được cái hình người đó dễ. Và tần số bấm đúng hay là không, mà hành đúng hay là không, chứ chưa hành mà muốn thấy thì chắc không có.
Kính thưa thầy, sao có nhiều người đó cũng đi tu, đã tu thời gian xong cái họ lại nghĩ sao mà tu rồi họ cũng không hiểu họ nữa, rồi họ nói chuyện gì đây, cũng thấy chuyện gì họ quá, con nhìn họ con nghĩ đến con, còn khác gì cái gương chiếu đến con tự nghĩ con có với họ không, lắm khi con sợ cho con làm những điều làm lỗ.
Cho nên mỗi người một bài học. Khi mà họ đi trong sự sai lầm là họ đang ở trong cái cơ nhồi quả của tâm linh. Cho nên mỗi người tu một thời gian được ổn định của phần xác, lại phải được điều luyện bởi tâm linh. Cho nên lúc đó là chán ngán cuộc đời và khao khát sự quân bình của nội thức hơn. Cho nên cái chuyện nhồi quả của mọi người đều khác nhau, chúng ta không nên động tâm, lo là lúc trời đang ân ban cho hành giả mà thôi. Cho nên bất cứ tôn giáo nào cũng vậy, tu một thời gian, qua cơn thử thách và nhồi quả, ngã xuống, gục xuống mà biết trở lộn lại rồi cũng đi lên. Thì chúng ta cứ thử xem bất cứ một cái đạo pháp nào tại thế gian, họ tu một thời gian rồi họ cũng nói rằng chú cha tôi ngán quá. Cho nên khi mà Thượng Đế muốn cho họ rời khỏi trần gian thì phải cho roi, cho giọt để họ chán cuộc đời này và họ trở về với sự thanh cảnh. Cho nên sự tủi nhục mà đến với chúng ta lại mừng và học nhẫn trong thanh tịnh để học hỏi và tiến hóa. Đây là hồng ân của Thượng Đế ân ban thử thách chúng ta và để chúng ta sử dụng dũng chí sẵn có của chính mình.
Kính thưa thầy, con thấy cái đạo pháp này vô vô nghĩa, nó hay cái cho hành giả thực tâm thì con thấy luôn phát khởi từ cái tình thương, mà con thấy hành giả mà không thực tâm thì hành từ cái tình thương, cái từ bi nó không có phát ra và ảnh hưởng được gì khác. Thế thầy đến đâu con thấy phát tâm từ cái từ bi ảnh hưởng được đa số tất cả mọi người, có thể do tâm không?
Đúng rồi. Địa ngục cũng do tâm mà thiên đàng cũng do tâm. Cho nên tôi là con người mang thể xác thứ đại như quý vị, mà tại sao âm thanh tôi truyền cảm được vào tâm linh quý vị và để cho quý vị thấy sự sống động siêu nhiên của quý vị cũng do sự dày tâm thực hành của chính cá nhân tôi.
Có phải tất cả chúng sanh là chậm tiến và chậm tu, chậm hiểu, có phải là đẹp lên trời Phật và Chúa rất đau lòng không?
Cho nên Thượng Đế đã ân ban cho nhiều tôn giáo và nhiều chuyện xuất hiện cho mọi người để hiểu rằng còn cõi bên kia, để nhắc con Ngài sớm trở về với cảnh đó. Cho nên Thượng Đế vẫn lo trước khi chúng ta lo.
Kính thưa thầy, tại sao gia đình con với năm đứa con đó thầy, có mình chú tô á thì nó hướng thượng nó tu, thì có đứa con á thì nó đương ngoài thiền rồi nó lại bỏ rồi, thì con cũng tự hỏi con ấy có phải thân cha trời Thượng Đế đang cho con học bài để con nhìn thấy con của con. Con có thương tụi nó nổi hay không? Con có tha thứ nó nổi hay không? Nó chỉ có nó làm biến à, nó không làm gì hết. Mà tới khi kêu nó ngoài thiền, cái là nó buồn ngủ rồi. Nó làm sao quá, không biết. Thì con thấy có cái đó phải là bài học cho con học thực tế trong gia đình con hay không thưa thầy?
Bài học đó đồng thời bài học chung và đồng thời bài học của mỗi cá nhân. Mỗi trình độ của chúng nó phải vậy. Nó phải học trượt rồi mới học thanh. Cho nên khi tôi tu là đem lại cái ân phước cho gia can. Ít có một người trai trẻ tuổi mà chịu tu, đó là cái phước đức của gia đình. Nhưng mà những đứa kia chưa học qua bài trượt thì nó phải lần lượt phải học. Rồi nó mới thức giác và nó thấy rằng ảnh hưởng của anh nó, cô mẹ nó là quý báu thì lúc đó nó cũng phải trở về với thanh giới. Như ngày hôm nay chúng ta tu nhờ ai? Nhờ hình ảnh của Đức Thích Ca, nhờ lịch sử của Đức Thích Ca. Nhờ hình ảnh của CCP, nhờ lịch sử của CCP, chúng ta mới tìm ra sự dũng cảm đó mà chúng ta thực hiện.
Còn biết có sự liên quan nào giữa nghệ thuật và đạo đức và tâm linh? Nghệ thuật là nó kêu nhảy, nó cũng thuộc về một phần hồn, một đường khai triển về cái đường mạch lạc của từ bi, nó càng vẽ càng đẹp. Có nhiều người vẽ có linh khí con người đã đạt tới linh khí, niệm Phật nhiều nó đạt tới linh khí, thì nó vẽ những cái bức tranh sống động như là sống vậy. Cho nên những người tu thiền, niệm Phật tinh tấn, nhìn mặt họ có linh khí sáng rồi. Còn những người mà thực hiện không đúng là mặt mày nó âu u ám, nó không có sáng được. Có bằng chứng rõ rệt hết á, không phải dấu trả ai hết. Người nào mà thực hiện đúng là cặp mắt nó sáng, cái kia sáng tự vi nó lấn lánh trước mắt họ.
Thưa thầy, ngoài cái thiếu niệm Phật, con có cái sai lầm gì khác không trên đường tu của con?
Cần niệm Phật là giải quyết tất cả, bởi khối thần kinh yếu phải niệm Phật, khối thần kinh nó mới mạnh lại. Đã chịu khổ lo cho người khác được, tại sao không chịu khổ lo cho chính mình? Trong vòng 2 năm là kết quả tốt. Chính cái gì tôi nói là tôi đã thực hành, chứ tôi không có dẫn người ta đi sai đâu. Tôi đã làm được như vậy, tôi mới nói. Thấy rõ kết quả như anh Kassim ở Amphion, đâu có biết gì, đạo nói gì đâu có hiểu gì, nhưng mà chỉ bị tin nó rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật ngày nay, ta ngồi trong các chim là người nào cảm thấy nhẹ. Vì nó dày công, ngày đêm lo niệm, thấy tâm tư thoải mái thay đổi và không có sợ chết. Cũng chẳng có lo gì hết, tâm tư nó càng ngày càng ổn định. Những người làm đúng về cái phương pháp mà tôi nói và thực hành hàng ngày như vậy là có thể trị bá chứng trong cơ tạng. Đi tới cái chỗ không phải cần ăn ban đêm nhiều cho mệt, khỏe, người tốt, tươi.
Và để trước khi trả lời thì tôi xin đọc mục bé 8 mà thầy đã viết sáng hôm nay. 23 tháng 8 năm 1992. Hỏi: nơi nào có tiếng nói của bé hay là sự hiện diện của bé đều thu hút mọi người là sao? Trả lời: thưa, âm thanh của bé hướng thượng, nhờ bé thường xuyên niệm Phật, điện năng dồi dào. Toàn thân của bé cũng vậy, đồng hướng thượng thì sớ thịt một, cho nên những người được gần bé đều cảm thấy an lạc. Kệ: chung vui chiều hướng giải minh độ, tận hướng tâm linh tự bước vô, tâm đạo tràn đầy duyên tự thức, tâm linh sẵn có niệm Nam Mô.
Xin phép hỏi cục dông. Thầy là Phật, Thầy luôn luôn thương chúng con, thành ra luôn luôn Thầy biết chúng con cần cái gì để công phu cho mau tinh tấn. Theo con hiểu thì lúc nào Thầy cũng cho ban cho chúng con điều chúng con cần, thành ra chúng con đâu có cần mà phải chạy theo Thầy hỏi cái này hỏi cái nọ lung tung.
Những người thế gian luôn luôn hiếu kỳ, muốn nắm được, muốn lợi lộc cho chính mình, cho nên phải đặt nhiều câu hỏi. Chừng kỳ thật là đường lối của tôi đã làm. Ngày nay tôi thể hiện được một mục bế tám là tâm thực hành để ảnh hưởng mọi người tự thức, tự tu, tự tiến mới có kết quả. Vì bao nhiêu nghìn năm lệ thuộc bởi sư đệ này kia kia nọ, không có ai tiến tới thiên đàng, chỉ bị kẹt thôi. Ý lấy sư phụ, rồi ôm lấy sư phụ, rốt cuộc mất sư phục vụ và mất luôn phần hồn của mình. Không hiểu tự thức, tự tiến, những gương lành của những vị Phật đã đắc đạo. Có người nào ý lại nơi Thầy không? Không. Người nào cũng tự tu, tự thức, tự thăng hoa, mới đi tới cái cõi đó, mới tả ra những câu kinh kệ, chiếu vào, để cho người trời thấy cho đó là cao, không có cao đâu. Người đã thực hành, người đạt tới đó, mà chúng ta chưa thực hành mà chúng ta ôm những câu kinh kệ đó, nó lãi nhãi hoài, thì lãi nhãi sự thành công của người đã thành công, rốt cuộc chúng ta không được đi. Người thực hành, giữ khổ cực thực hành, qua từ giai đoạn của nghịch cảnh trường đời, thì nó mới nuôi cái dũng khí thăng hoa, khai triển từ khi sáng lạng trong tâm thức. Đó là khi tự tu tự tiến mới tu ông đắc và tu bà đắc lực. Cho nên người tu luôn luôn nó có thắc mắc, vì nó mang sắc đời, vì nó bị ô nhiễm với trần tánh. Lúc ra đời thanh nhẹ, nó không có đặt câu hỏi với cha mẹ nó,
mà lớn lên một chút là bao nhiêu câu hỏi. Hỏi cả tài sản của cha mẹ nó chết còn để lại cho nó không? Muốn như vậy là sự tham muốn càng ngày càng mạnh trương. Còn người tu khác, chúng ta dẹp sự tham muốn đó, trở về với thực chất thanh nhẹ. Trong lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn gì, chúng phải trở lại không muốn. Thì nó mới từ cái không đó, nó bước vào trong không, nó mới thật sự không. Trong không còn không nữa là vậy. Nếu mà chúng ta còn ôm chấp, ôm của ông cải, ôm lý luận, ôm những sự hiểu biết của mắt vào, thì bàn bạc cái chuyện trên trời là xa lắc, không có đi tới được, bị mất thanh tịnh rồi, bị trói buộc bởi nghịch cảnh làm sao tiến được. Cho nên vô vi đã ngừa trước cho tất cả mọi người, cấm mồm niệm Phật đi, lo tu đi. Chứ lưỡi của chúng ta nó nói nhiều lắm. Các bạn nên cấm mồm ngồi đó, nhưng mà trong này nó nói tin hay là không tin đủ chuyện hết. Vì các bạn muốn cho nó tròn trịa, có cái lưỡi niệm Phật, đừng cho nó nói, để nó tập trung và nó đi theo một hướng phát triển, hướng thượng giải thoát, thì tự nhiên cái huệ tâm nó thanh bừng sáng. Đấng ngừa trước cho các bạn hết, mà các bạn chỉ thực hành. Thực hành rồi chúng ta đi đến nó tròn trịa sáng suốt. Rồi cái sự mong muốn của chúng ta gì? Khi mà chúng ta sáng suốt muốn cho người khác được. Cho nên ngày hôm nay đã chuyển cho mọi người có một cái đại hội. Rồi chuyện từ tới đây càng ngày càng đông, mọi người đi tới đại hội là cũng như tới về cái khỏi tâm linh của chúng ta để học hỏi và tiến hóa. Trong 3 ngày đại hội vừa qua, sống chung vừa qua, các bạn thấy truyền viên các bạn đã học được gì, biết bao nhiêu công chuyện trong ốc, cảm thấy thanh nhẹ. Nếu chúng ta xuống trường đời một ngày nó nặng thêm một ngày, mà chúng ta bước vô trường đạo một ngày nó nhẹ thêm một ngày đó, thì cái giải tỏa ở trên trời một giây ở dưới này phải bao nhiêu tháng, ở trên trời một ngày ở dưới này phải một năm, chậm như vậy. Cho nên chúng ta tu mà hướng thượng và làm đúng theo pháp lý vô vi, co lưỡi răng trời răng niệm Phật để thấy nguyên lý của sự sanh tồn của chúng ta, thì chúng ta mới thấy nguyên lý thành tựu của một chư Phật đã thoát được nghiệp tâm, bỏ ra cách học tập để tiến về thanh nhẹ. Còn chúng ta không có biết chính mình mà cứ biết tìm một vị vật, rồi đi bảo vệ một vị vật, rồi tạo ra cái gì? Tạo ra một cuộc thanh chiến. Chúng là thánh chiến, người này chống người kia, đạo này chống người nọ là thánh chiến. Thì sai lầm, chính mình không chịu khai thác với mình muốn khai thác ông Phật là thật rồi. Cho nên làm ma lúc nào cũng thành ma, không có bao giờ phát hiện. Còn người tu của vô vi phải biết, có cái ốc rồi, chúng ta phải phân tách rõ ràng để khai thác những cái gì sẵn có của chúng ta. Cái lưỡi chúng ta là phương tiện tiến hóa, cái tâm chúng ta phương tiện tiến hóa, cái óc chúng ta cũng phương tiện tiến hóa, cái xác chúng ta cũng phương tiện tiến hóa. Chứ không phải chúng ta ở đây để hưởng thụ, ở đây để nuôi dưỡng sự độc tài. Khống chế thiên hạ là khống chế mình, hại thiên hạ là hại mình. Cho nên chúng ta hiểu rõ đường lối này, chỉ hướng về con đường giải thoát cho mọi người, chung tiến hòa bình. Cho nên những thứ hội mà hướng về thẳng về tâm linh, và cơ hội đó sẽ càng ngày càng tốt. Và tại sao càng ngày càng tốt? Thì nó hướng về điển quang, không còn chấp mê nữa. Cái lãnh vực lớn rộng vô cùng nó không còn thiếu thốn nữa. Rồi nó mới hiểu căn bản của nó được từ trong thanh tịnh mà ra, chứ không phải từ trong đồng loạn mà ra. Cho nên gia đình mầm móng trong gia đình cũng thương yêu mà ra thanh tịnh. Chồng cãi vợ, vợ cãi chồng, cuộc sống mầm móng thương yêu mà ra hết. Thì chúng ta biết được cái nguyên lý đó, chúng ta mới truy về thanh tịnh. Cho nên vô vi trực tiếp truy về thanh tịnh, có lưỡi răng trời răng niệm Phật để khai thác những cái khả năng thanh tịnh ở bên trong, hướng thượng mới thấy rõ đường đi nước bước rõ ràng. Chúng ta là con người từ xa xưa tam tập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, bây giờ chúng ta phải cố gắng trở trở về. Nhưng mà bị gì tỉnh chúng ta mắc mũi tai miệng nó lôi cuốn hàng ngày chút đỉnh, chúng ta phải đóng cửa nó lại, nhốt nó lại, nó mới phát triển lên. bạn không có chỉ có lưỡi niệm Phật mà các bạn còn niệm ô ác ở bên ngoài thì trượt càng xâm nhập cơ tạng, càng xâm nhập hơi ẩm. Cho nên chúng ta niệm Phật có một cái ý kiến là chính mình xây dựng cái ý mình càng ngày càng tròn kia. Mình tu mình biết phát nguyện. Thì chuỗi mình vẫn có đeo chuỗi chứ không phải là mình bỏ chuỗi, mà chuỗi thật không có phải là chuỗi giả bằng cây, không có dụng đó. Niệm Phật nhiều thì nó mới gây được cái chuỗi thực sự. Làm trời trước ngực và mình mở và cái kiến diện của phần hồn tươi đẹp chứ không phải là già nuôi như thế gian. Cho nên cái phương pháp này phản lão quần đồng. Quần đồng là từ cái nắng trước của chúng ta. Thì chúng ta một cụ lão rồi lớn lên rồi muốn lấy vợ lấy chồng rồi gánh vác nặng trược như một cụ dài. Rồi chúng ta tu gom gọn lại cái hồn chúng ta được là cái phản lão quần đồng. Nếu như con nít muốn đi đâu đi, hoặc lớn hoặc nhỏ, dễ dãi vô cùng, không có còn cái sự mà bê trễ nữa. Nhắc tới đâu chúng ta đến tới đó, phương tiện đầy đủ của trời Phật đã khai thác đạt thành, chúng ta phải tự khai thác để đạt thành, chứ không bao giờ chúng ta còn nhờ trời Phật tới làm việc cho chúng ta nữa. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, trong băng Nam Mô Di Đà Phật là cách nghĩa rồi nè. Mình thanh tịnh, mình biết chuyện của mình. Nam thập phương, nam lưỡng minh linh, mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gồm sau nơi thập sự điển tương giao hợp là một đó. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, Phật hay thanh tịnh. Biết chuyện mình tu để biết chuyện mình mới cải tiến. Như tiến qua học trời được. Còn tu mà đi biết chuyện người ta, đi coi tử vi, đi mắc chuyện người thiên hạ, lúc mình từ chân chiến tới tà mà không hay, ăn lo chuyện thiên hạ cho chuyện mình không lo, càng ngày càng lũng bãi, đầu óc càng tối tăm, không khai triển được, rồi trách móc đầu này, trách móc đầu kia, trách móc đầu nọ, chung quy là lỗi của chính mình. Cho nên cái phương pháp vô vi là tự tu tự tiến, phải thực hành là một kỳ công giải tỏa tâm thức, khai thông bộ óc, tiến hóa vô cùng. Những người đi trước đã làm được, người đi sau chắc chắn còn tinh vi hơn, nếu bằng lòng nghiên cứu và đi tới, không còn sự lệ thuộc. Cho nên rồi đây sẽ có cuộc đại hội, do ai làm ra, do người tu phát tâm, tâm linh để làm gì? Có tâm linh mà quên tâm linh, và trở về cái tâm linh, và trở về với sự sang trọng vinh quang của trời đất đã ăn ban cho chính họ, họ đã quên. Họ quên lên họ, quên lấy họ là một đại tội. Rồi họ biến điều này, biến đầu kia điều đó là tự nhìn ra với chính mình. Là càng tội nữa. Cho nên sát thác ra ma học vào phát triển. Cho nên chúng ta còn một chấm tại thế gian. Phải cương quyết giữ lấy cái nguyên luật hai kiểm về tâm linh. Thì lúc đó chúng ta không có bị bơ vơ và cảnh vinh quang để tồn tại. Tâm thức của chúng ta luôn luôn không có bị lệ thuộc nữa. Cho nên hôm nay ngày thứ ba chung vui. Mọi người đến đây chung sống với tôi. Ấp mọi người đều hướng được. Mọi người đều có một khả năng. Thấy rõ mình có một khả năng có thể giải thoát. Tuổi trẻ nam phụ lão âu đều có khả năng. Vì chúng ta sống trong một cơ trạng của điển hình. Tất cả là điển cấu trúc hình thành. Các bạn ngồi đây chứ không phải là đắp nắng các bạn ra đâu. Là điển các bạn ăn cây trái qua năm tháng, và ăn con gà con vịt cũng qua năm tháng, những quan cơ năng nó hội tụ thành cơ tạng các bạn, và tâm thức các bạn nhẹ đang điều khiển nó đây. Các bạn đang ngủ trong một cõi thanh nhẹ của trời đất ân ban, chứ không phải nhỏ. Quy tụ các nơi, các bạn ở đây mà có ăn được cái xoài Việt Nam, qua bao nhiêu tháng ngày nó mới thành tựu được cái trái xoài đó, là có điểm năng dùng dọc trong cơ tạng các bạn. Được một cái từ bên Mỹ đem qua cho các bạn. Rồi các bạn tu rồi á, thì nó huệ giác nó mở rồi, các bạn thấy hết tất cả, thông suốt tất cả những gì của cả trật nhạc có. Cho nên anh Đảnh nói rằng, cho tôi là một vị Phật, tôi không bao giờ tin tôi là một vị Phật. Phật là để thiên hạ nói. Bao giờ nói tôi là một vị Phật, tôi là chỉ một người cố gắng tu khai thác tôi, để tôi hiểu tôi nhiều hơn thì tất cả các ông vũ trụ nó có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Cho nên anh Tánh nói rằng thầy là một vị Phật, thầy hiểu tất cả, cái đó cũng như đổ lỗi cho một người không được, phải nắm lấy tu khai thác lấy mình để tìm hiểu lấy mình, để thấy mình là một khả năng vũ trụ, trong vũ trụ mình là một tuệ giác thông minh, không phải lệ thuộc, không phải lệ thuộc. Càng tu thì tuệ giác càng mở, lúc đó mới thấy rõ. Cho nên ở đời họ lập, phải lập chùa lập chiền, mà muốn lập chùa lập chiền phải tô đẹp, tô đẹp cái bên ngoài của ông Phật thôi, thuộc ở bên trong sự thật không có nói tới. Nói ông Thích Ca hay, nói ông Chúa hay, nói ông nào hay, chứ còn nói tô đẹp không, chứ sự thật nó bên trong không có nói. Từ sự ôm ông thúi, từ trần trượt mà dùng ý chí lớn mạnh thăng hoa lên thì nó cũng phát hiện cũng như cọng sen ở bùn, ở trong dưới bùn mà nó cũng mọc lên được hoa sen. Nó là tâm thức khối óc của chúng ta như hoa sen, mà nếu chúng ta không cố gắng làm sao khai thác được. Cho mỗi tâm linh phải tự thức tự tu. Mà ngày hôm nay cái duyên lành đến với các bạn, các bạn có một cái pháp thứ được lôi thân, mà chính bản thân tôi đã thực hành và trình diễn với các bạn, đó là một duyên lành và một sự may mắn cho các bạn. Nắm lấy mà đi, không còn lệ thuộc, mà không có ma quỷ nào mà áp chế các bạn được hết. Chỉ do sự cố gắng và tiến triển tôi vô cùng là giải tỏa tất cả những cái tiền nhiệm sai quay ở trần gian mà bao nhiêu nghìn năm không tìm được lối thoát, để nhân loại càng ngày càng nguồn đắm rồi trong cảnh luân hồi ngày càng đông. Các bạn thấy bằng chứng rõ ràng, rồi ngày càng đông không giải quyết được việc gì, học tới hết sách học đó bác sĩ không có giải quyết được cái chết của chính mình, rồi không biết rõ cái chết sẽ đi đâu, không hiểu rõ, rồi cái ngủ cũng không biết tại sao mà ngủ. Cho nên con người nó chìm miên trong mê loạn, đau khổ vô cùng ở trần gian này. Những người chưa mở bộ đầu, chưa hiểu được nguyên lai, chưa khai thông tệ giác, cũng đang chôn dưới đống bùn, tìm hoàn cảnh chi phối, động loạn, khổ cực, giải quyết không được. Ngay chuyện gia đình, những vợ chồng giải quyết không được. Có tâm mà bỏ tâm làm sao giải quyết được việc đời. Nó hướng về chân tâm mới hiểu được Phật, hướng về chân tâm mới hiểu được vi chi diệt, chân tâm được vô cùng bất diệt, nó mới tròn đầy bi chi dụng để thăng hoa tâm thức. Cho nên các bạn rất may mắn, lúc tôi tuổi trẻ không có được may mắn mà nghe qua những lời giảng này. Nghĩa lý thật sự người hành giả đã đi và đã đạt, đã đem lại những tâm thức sự thật trao đổi với các bạn và đưa tận tâm các bạn một cái pháp vô cùng quý báu để các bạn tự tiến tự đi. Đó là một của cải không khác như một gia tài của một người đi trước cho người sau. Cho nên các bạn ôm lấy để đi, của trời mới là thật. Tiền bạc các năm các bạn nắm không có thật. Từng có bạc triệu trong tay nhưng mà nháy mắt bạc triệu đi mất. Chúng ta đi theo bạc tiểu, rồi tắt bạc mắt lờ, đâu có biết được tại sao. Tại tâm mê. Bây giờ tôi giải được cái tâm mê, tôi đâu còn bị già đua bởi vật chất nữa. Tôi trở về với chân chánh của trời Phật đã ban bố, đã ân ban tôi nằm hẳn trong tâm thức của tôi. Tôi cháy cái phúc điền để tôi cứu hóa tôi vô cùng. Đó là duyên lành, hôm nay các bạn gặp tôi. Có những gì tôi nói hết thì tuổi tôi cũng lớn rồi, tôi không có tha thiết cái trần gian làm cái gì. Tôi mới tôi mới tham pha lòng vô sanh bất diệt, mắt cho các bạn là từ trong một trẻ con thực hành cho đứng đắn để đi về trong một cõi vô sanh bất diệt, thì không có ai hù hiếp các bạn được, không có đồng tiền hù hiếp các bạn được. Vững tâm tu hành tiến hóa, tin nơi đạo, tham phá một thế giới mới tối tân tốt đẹp, tinh vi hơn thế gian đang có. Thế gian được chút là văn minh,
nó quảng cáo, nó bán lấy tiền rồi nó ôm khổ thôi, không có văn minh gì hết. Cũng bao nhiêu công chuyện mà làm không xong. Tất cả cái nguyên lý của trời đất hợp thành, rồi ăn cắp của trời đất chút đỉnh rồi phê phá nữa, không có sự thật. Sự thật không phải như vậy. Sự thật là chân tâm tuệ giác của các bạn là sự thật. Ráng tu đi để thể hiện hiểu được chân tâm của chính mình và tuệ giác khai thông, lúc đó các bạn mới thấy sự thật. Nguyên lý vô sanh, lúc đó bạn không còn bạo lực nguy hiểm nữa, không còn chiến cơ nữa, hết rồi, không còn phật nữa, không còn ma nữa. Lúc nào tâm từ bi cũng thể hiện phơ phớ cả càn khôn vũ trụ, bất cứ nơi nào các bạn muốn đi. Cho nên tôi rất may mắn để mọi người học, mà chính tôi là con người dấn thân học trong nghịch cảnh để tiến tới rồi đóng góp cho các bạn. Chứ tôi không phải là đọc sách để nói lý phê bình đạo này phê bình đạo kia mà không hành, không tạo sự ngu dốt cho chính tôi được. Tôi phải khai thác những sự ngu dốt của tôi ra để tôi trở về để sang suốt và để báo chí cho các bạn. Các bạn không phải là người ở thế gian có thể chê ra được. Thật thật cảm ơn.
Hồi tôi nói thiệt này, mấy bạn ta đạp tôi, tôi ngồi trên như đạp. Trời ấp thế ai đó, tôi vô chê mày công chuyện nói xong, giờ mày ngồi trình hình nữa mày không có nói gì hết, đạp. Kéo là mũi đạp hai đi, tức quá mà. Những chuyện đang làm ăn cua cúp hết, nhưng tôi thấy có tội làm xong, không có phát triển nổi, không có sửa được tâm tâm, chưa biết quét dọn mình mà làm việc gì, ôi dập hết, kệ nó, bao nhiêu lâu, làm cho bà Tám được đuổi đuổi, tôi ở thị trường đuổi đi ra ngoài, tôi phải sửa mình, mà bà cho ăn một thì trả mười, tôi dù mà ăn cúp mà, chừng nào đuổi thì tôi đi. Mà người khác nuôi tới hồi đó đừng có xin lẫn lại. Nếu tôi có chương trình làm gì, thanh lập tôi đàng hoàng, tôi thấy con người tôi không tốt, tôi mới tu. Tôi ngày tôi đến ngồi đó ngồi chỗ vậy, tôi ba giờ khi ăn trên cơm dạ. Mỗi ngày là ăn tu uống nước thôi. Tôi vậy đó. Bởi vì gia đình phản đối quá xa mà mình không cứ biết ra được. Tức đến nỗi người ta để gối, người ta ngồi đầu tôi cũng ngồi đâu tới. Nó phá đủ mọi phương diện không cho tôi. Là mình tu thoát ra được nhẹ nhàng. Khi mà âm tin tôi cắt tiếng được mọi người tới rồi, mình mới thấy sự chi diệu của bệnh nhân đã ăn độ vì sự cố không. Lúc tôi xuất ra tôi thấy này thấy kia thấy nào, thấy biết bao nhiêu người tới của tôi mới tuyên bố nhà tôi nên cái nhà này sau này trở thành cái gì. Lúc đó mỗi thứ bảy chủ nhật là tới đầy nhà. Mấy người trong chùa không họ nghe những cái bài giảng của tôi họ tới đầy. Người ta là thiệt. Cái tự động nó tới cũng do gì? Do sự kỳ trí công phu tu học của mình. Thì từ đó đâu có cái cảnh đói mà đâu có nhiều lo thất nghiệp. Mình thấy mình có nghiệp chưa giải nghiệp nổi, bây giờ mình lo mình giải nghiệp đâu còn thất nghiệp nữa. Anh mang cái nghiệp thân này nè. Anh lo tu là anh giải nghiệp thân, đâu có vụ thất nghiệp nữa mà sợ. Thời gian như vậy, khó khăn như vậy. Nhưng mà toàn là những người thành đạo đều gặp những cảnh khó khăn như vậy. Nhưng mà rồi sau này mình dày công 5-10 năm thì mình thu độ nhiều, giúp được nhiều. Thì lúc đó tự nhiên có việc làm, không phải bà trên kia đâu. Có việc làm đàng hoàng, biết ăn len, lúc gì cũng vô ngồi vô office của Mỹ đi làm. Nhưng không biết chuyện nữa thì apply phải có bằng cấp rồi, không có. Mỹ chỉ apply chỉ điền, tôi không có cái gì điền hết, có mướn thôi, tôi không có gì hết mà điền gì. Giờ cũng làm. Làm tới 14 năm trời. Làm tới xin nghỉ nữa, anh không có quyền nghỉ. Sở này là chỉ trừ một anh không có quyền nghỉ, bởi vì tất cả anh tạo ra nó không phải tôi đi tạo. Cho nên việc trẻ ở Việt Nam là vậy. Chỉ nghĩ hoài không có nghĩ. Họ nếu anh không có tu, không có học nhẫn, học hòa, làm sao mà người ta lưu dụng anh mười mấy năm. một cái công ty lớn mà cho anh ký xuất phát lương không phải chuyện giận. Không phải chuyện giận. Nên nói rằng là ăn uống xài phí chỉ có ký tên thôi. Khỏi mất đồng xu tiền túi. Chỉ đâu ăn chỉ có ký tên thôi. Xe cộ mà xuất phơ người ta lỡ hết. Tư thì gì người ta lỡ hết. Chuyện nó mới chuyện hiểu. Mà hồi đó ông Tư nói tôi, Tư đang tu. Bạn ăn tu đi, bạn đi làm, tôi đi làm với bạn. Tôi hỏi anh đầu óc bây giờ mà ai đi tin cái vụ đó. Tôi cũng nhắm mắt tôi vô tôi đi làm. Tôi quýnh anh chứ. Tôi đưa cuốn sách rồi đi xin nước. Mình nói tiếng le nhỏ lớn mình không biết chữ nào hết. Tôi cuốn giày biết đường nào nói. Nhưng mà cả ngày cứ ngồi nhìn nó biết làm cái gì đấy. Cứ mà ông Tư cứ kêu đi làm. À bạn đi làm tôi đi làm với bạn. Tôi làm rồi tôi mới thấy là à bây giờ cái món này là món gì. Ở trên tụi nó đưa sang dòng tôi sách tôi đi bán. Bán được 1-2 tuần là tôi bán được. Mà thay vì tầm 10 năm bán được đồng xu cũng phải về hình chứ. Mình đã tu có biết mất gì. Nhưng mà làm đâu được đó là làm tôi nói thôi tôi làm 7 tháng thôi. Nhưng mà kéo dài tôi không cho nghĩ quyết định. Tôi là trên tôi với anh không có người khác. Cứ nói nhiều đó thôi. Tôi không cho nghĩ mà tôi đâu có biết nó điên lên. Tôi muốn một cô thông ngô cũng mướn nữa, chưa có vậy. Cho nên cái điểm nó quan trọng. Cái điểm quan trọng. Cho nên cái phương pháp này tôi thấy là những người tu gặp nghịch cảnh thất bại mà cố gắng nghe tôi đang sợ thì thôi, tốt một vụ. Mà chính người phải sợ lấy người. Như tôi sợ lấy tôi. Có thể nói tiếng Kiều như người Kiều nói tiếng kiến gì học nói giống người đó, cái đó tôi cũng sợ. Còn nhỏ ra đời mình đâu có nghĩ gì đâu. Mình đi đâu nó cũng mệt.
Vợ chồng trước đây là kẻ thù, bây giờ lên để sống chung nhau để trả nợ nha.
Cái đó là cái định luật vay trả. Thì theo cái tội trạng và cái phước đức của mình. Nó đưa cái đám đó tới tùy theo trong một giai đoạn nào. Và rồi sau cái giai đoạn đó nó lại tạo cái cơ hội cho mình chúng ta. Coi thứ mình chịu thực hiện tình thương mà đã được. Cũng là Thượng Đế an bài cho mình có một bài học tốt lành để trở về với nguồn cội. Xây dựng cái vị trí của mình. Chúng tôi hỏi tôi mới tu cái gia đình nào phá tôi không thể nói tôi bỏ cái gia đình đó. Mà tôi thấy những cái việc nhỏ mà tôi làm không được. Việc lớn không làm. Không bỏ. Trong này xứ dịch tôi bỏ. Bởi vì mình thấy con đường chánh mình tu mà tại sao gia đình phá. Thập của lét đủ chuyện hết được kêu người ta giết thơ tới chửi mắng những thứ hết. Chết kẻ. À, có thứ thì sao? Nhiều tiết như vậy coi sao? Chừng nào mà nó tư thấy rằng nhiều khi ba nói là tôi lấy con chó còn sướng là lấy ông. Lấy con chó nó còn biết gì ở nhà. Còn lấy ông ngồi nhắm mắt ra vô. Ta nói đúng. Chứ ngồi trên nên nghỉ nhà ngồi nhắm mắt. Nên lấy con chó sướng lấy ông như gì. Nó đúng. Trong này mình nghe nó đúng. Nhưng mà nhiều khi nó cũng. Cái phàm ngã nó bày biểu tự bỏ cái tụi này để cho nó chết. Nhưng không. Tôi mới nghĩ đã Thích Ca sống ở trong rừng. Biết cho nhân đi nhiều nghiệp. Còn mình có vợ có con đây là cái nghiệp của mình tạo được cái chứ. Bây giờ mình phải thả. Băng lòng thả. Chừng nào nó đuổi mình thôi. Mình không được mình đuổi. Bỏ nó. Không có bỏ nó. Nhiều lần sử dụng tôi bỏ. Để nó đuổi được. Tôi nghĩ đến Thích Ca ngài phải đi tìm ra rừng tu mà. Mà tại sao tôi có một rừng tốt như vậy tôi không tốt? Kể nó để cho nó. Nhưng tôi thành công sau 10 năm. Cho nên nhiều người chịu không nổi đâu. Nhiều người nghe qua cũng chịu không nổi. Nhiều người biết tu học. Nhiều bản đạo bực tức cho nó. Không được, ông Tám đi đường đúng mà tại sao lại dở như vậy? Nhưng, thật chất này, tôi thấy bài đó là thầy. Nhờ bà tôi mới thành đạo. Không có mất lòng đâu. Người dẫn tới bà ăn cũng không được, bà là thầy.
Vì thế ông đã nói đúng với mình tu. Và mình ở ngoài họ không hiểu mà nó
mà không biết là mình lo cho tương lai cho họ. Khi mà anh tu anh đạt được thanh điển là anh lo tương lai họ mà anh, họ không biết. Vì sau này họ mới mang ơn. Như bây giờ như ở gia đình tôi mang ơn tôi là tôi nói ăn một trả mười, bây giờ tôi trả cả trăm lần đâu phải mười. Chứ tôi làm ăn tôi có đâu cần nhận tiền. Thấy không? Hồi tôi làm ở Việt Nam bao nhiêu lương đưa hết. Bây giờ tôi có tiền thì cũng đưa hết chứ tôi có giữ tôi nào. Không có gì của tôi hết. Thì họ hưởng nhiều hơn chứ. Nhưng mà không lo tu là họ bị đọa. Ta lục trời có a xét rồi. Mình cũng phải nhắc. Đừng tưởng cái đó là hưởng. Nhưng phải là. Thì xung quanh nó có bạn đạo tới vậy. Ông trời không thích đặt hay không? Bây giờ có bạn đạo làm sư phụ của bà Tám vậy bà Tám tu. Trong bà tôi là sư phụ. Bà là sư phụ của tôi. Vậy nó vui. Gia đình nó vui. Nghe đừng vui. Ông Đắc La Lạt Ma là ở Tây Tạng. Ông nói ông là Phật. Tôi nói ông không phải là Phật. Chưa ai dám nói đó. Bởi vì ông tu đó ông nói gì cái tâm. Ông cứ thật dễ khác. Nhưng người tu có cái tâm đó. Thì cái tâm mình tạo điều. Nhưng mình tạo tội mà. Thì mình phải xuống dưới thấp. Tại ông cách nghĩa trong đó, ông có cái lý cách nghĩa trong đó là nhiều người đọc như thế. Tôi cũng như ông nói là ở thế gian này không có chỗ, không có ngục tù. Nha. Ông tu, ông có thể nói là thế gian này không có ngục tù. Tại vì người đó cái tâm không tốt. Tự gian hả? Ông có thể nói thêm cái đó mới được. Vì người cái tâm xấu bắt buộc cái xã hội này tạo cái một thời gian chắc như vậy thì được. Còn nếu không có thời gian không có ngục tù thì cái trời đất không có địa ngục thì cái gì chỗ nào mà giam hãm mà trị trị mà xây dựng nhân người thực tập ngay chuyện đời đây. Bây giờ mình đứng làm người đàng hoàng này mình đi một cái nghịch cảnh đó cái tôi trình tự để chỉ điểm lên cái tội của ai rõ ràng nên thấy rõ cái tội của ai. Ngày đêm mình cứ hỏi cái tội của anh. Đây là cái một tội hồn chưa hoàn tất và tiếp tục hướng thiện. Mà nếu không hướng thiện thì phải trở lại địa ngục. Rồi bị trình trị rồi mới trở lại lục đạo. Cho nên con người nó dữ lắm chứ không có tầm thường. Nói gì nói nhưng mà nó cứ vẫn là mày. Quyết định nó vẫn là mày. Có năng lý, có cách nghĩa gì nó cũng cái chuyện nó chỉ làm như đó. Mà trình trị rồi nó sẽ lên tốc. Đừng nói địa ngục, đừng nói Việt Nam thôi. Những người đã được cải tạo rồi ra thế nào? Hỏi người. Khổ vô cùng trong cái khổ mà nó đã hưởng rồi mà nó còn sống rồi. Nó mới thấy rõ cái tội và nó nhìn nhận cái tội của nó nhiều. Mà hồi trước mà không bị cải tạo nó không bao giờ nhìn nhận cái tội. Ở thế gian, ở chế độ tự do, ở tù rồi cũng ra nhìn những cái tội của mình. Cho nên đâu nó cũng có tình thiện hết. Cho người ta chối cãi, người ta nói là không có địa ngục. Chỉ có thiên đàng không. Thế rồi sai lầm đi. Ngay tôi đang sống đây mà tôi có địa ngục. Tôi buồn đó là địa ngục, giam hãm tâm hồn.
Thế gian là tôi không có địa ngục đâu.
Có cái biển ở thế gian này không phải đi đâu. Ông nói nó đúng. Nhưng mà nó không có địa ngục làm được. Địa ngục là do tâm. Do tâm. Cái này là của ông Phật Tây Công mà ông. Ông đi chết trước kỳ thật. 2 năm trời mới chết. 1976 thì mở ra. Khi mà đọc hiểu cái này mới thấy cái luật trời. Thì mình thấy mình có vinh hạnh mình mới làm chủ của thế gian. Mình chỉ là tu để đi lên thôi. Làm cái ngành nào cũng có đạo đức của nó. Mình giữ cái đạo đức là thôi. Làm cái điều thất đức là sau này cái hệ trong mạnh đó. Hẳn là một mạnh.